kìa, An Sĩ Đạt, ta đang nóng lòng chờ canh đây, công việc thế nào?
Muôn tâu, thần đã tìm được Ali Khan.
Đã tìm được Ali Khan rồi, tốt lắm. Nhưng phải làm cách nào để che mắt nhà vua và quần thần?
Tâu, thần đã có cách. Thần có một đứa con trai khùng khiệu, xấu xí, mà thần thường dắt đi theo bên cạnh.
Khanh nói với ta điều đó có ích lợi gì?
Thần đã thay đổi hình dạng Ali Khan thành ra An Sĩ Tế, thằng con trai khùng khiểu của thần.
An Sĩ Tế hay lắm, khanh quả là người nhiều mưu cơ, thì không phụ lòng ta tin cậy.
Đội ơn hoàng hậu, và thần sẽ dắt hắn theo sát bên mình để tiện bề bảo vệ hắn.
Công của khanh sẽ được trọng thưởng khi mưu sự ta đạt thành.
Muôn tâu, nhưng thần không hiểu sao hoàng thái hậu lại che chở cho tên thợ săn Ali Khan.
Ali Khan sẽ là vua.
Vua? Còn thái tử Phi Sơn?
Không phải là con ta.
Muôn tâu, thần vừa biết thái tử là con ruột của hầu tước Đạt Vân, nhưng thái tử vẫn ngỡ mình là dòng máu của Tiên Vương và hoàng thái hậu.
Đạt Vân chưa chết thì tới ngày đó thằng Phi Sơn sẽ biết sự thật, chừng đó ngay cả tính mạng ta cũng khó an toàn, đừng nói gì tới ngôi vị hoàng thái hậu này.
Tâu, thần đã hiểu ý hoàng thái hậu, nhưng Ali Khan chỉ là một tên thợ săn quê mùa dốt nát.
Chính vì chỗ nó quê mùa dốt nát đó mới dễ khiến dễ sai. Nó là vua nhưng quyền binh nó trong tay hoàng thái hậu.
Muôn tâu, hoàng thái hậu thiệt là cao minh. Thần muôn vàng bái phục, bái phục.
Lát nữa khanh hãy dắt nó đi chầu vua như thường nhật.
Tâu dân,
khanh phải hết sức thận trọng, để lộ tung tích Ali Khan là nguy hiểm không lường.
Tâu dân.
Được lệnh truyền, hạ thần võ giả về ngay, chúc nương nương khang ninh trường thọ.
Ta giả ơn, ráng ngày mai ta muốn tử tước tổ chức một cuộc đi săn, có đông đủ quần thần, nhất là phải có mặt thánh hoàng. Cuộc săn này thấy ở giữa lòng sa mạc,
nương nương cần sừng tê giác hay là da mảnh xương?
Ta cần có một người ngã ngựa giữa bầy thú dữ hung hăng và rần rộ,
nghĩa là một người ở lại với tê giác mảnh xương. Tâu nương nương, những người đó là ai vậy?
Đó là người đang mang dương miệng.
Hả? Người đó là hoàng tử, là đức vua đang ngự trị Bạc Sơn.
Sa phu, người có ý định chối từ hay là nhà người muốn chống trả lại ta?
Dạ dạ, lúc nào mà tướng cùng rất trung thành và sẵn sàng tuân mang lệnh của nương nương.
Ý lệnh
hoàng thái hậu, hoàng thái hậu.
Ngài gian sinh điều chi mà vì một phát sân, miệng không ngớt kêu lên hoàng thái hậu.
Ta kêu gọi sự công bằng và lòng nhân của thái hậu, xin hãy bỏ lời hứa cũ của Tiên Vương.
Về chuyện gì?
Để Mạo Châu đừng mơ mộng ảo quyền.
À, thì sao muốn khóa đối chuyện hôn nhân của tôi à?
Chỉ vì ta quá yêu người bạn láng giềng từ khi còn để chôm, để giờ đây đành xuôi tay trơ mắt nhìn người yêu đi vào nhung găm son vàng. Trước triều đình ta là một dân thương ngang tàn, với công lao đánh Nam dẹp Bắc, tâm lòng trung nghĩa mấy lượt nêu cao. Lập bấy nhiêu công nghiệp là để cho người ta ngó đơn. Có ngờ đâu lòng người ai cũng mong hướng thượng nên ngôi cao, ngất ngưỡng dần là cái đất sao cùng.
Tôi với ngài vốn không duyên không nợ, sao
ngài đeo cho tôi mà phá đám hoài vậy?
Ngày mai khi nắng mặt trời rực lửa giữa lòng sa mạc, khi bầy thú hung hăng tung chạy rầm rộ trên cát bồng, khi cánh tay thép của ta buông từng mũi tên từng nhọn, khi ấy một người ngã ngửa giữa bầy thú dữ thì tự xem ai kia còn chặt giả bên lòng.
Ngài nói thế có nghĩa là
nghĩa là hoa tang sẽ đến trước qua mùa tươi, tang lễ thay vào lễ rước dâu.
Ngài hăm dọa, tôi sẽ tâu chuyện này lên hoàng thái hậu.
Dạ, dạ thưa ông quan.
Nàng muốn tìm ai?
Dạ, không có tìm, mà ảnh, ảnh kêu tới đó.
Ảnh nào?
Dạ, thì ảnh, ảnh là ông vua đó.
Vua?
Phải, ảnh có viết giấy đàng hoàng nè, có quan, có quân nè, có ngựa, có xe nữa nè.
Nàng, ủa mà cô, mà không mà bà chứ? Bà là gì của hoàng đế?
Tôi à? Dạ tôi là...
đừng cười, cứ
dạ,
nói.
Dạ, có nói quá nè.
Cứ nói không sao.
Dạ, mà ảnh đâu rồi à, hả ông quan?
Dạ, để tôi vào trong báo với ảnh cho. Trời ơi, đức vua mà kêu ảnh nè trời.
Ôi, bông hồng sa mạc, nàng lộng lẫy kiêu sa, cột son đạch ngơ ngác, mai ngọc cũng thẹn thùng.
Ali Khan,
ta đã trở lại cung son cho nàng thỏa mộng. Chút nữa đây sẽ có muôn vạn thần dựng tung hô vạn tuế. Chút nữa đây nàng sẽ trở thành bậc mẫu nghi
thái tử.
Ta đã hứa đem Ái Khanh về với cuộc sống nhung gấm. Ta chưa kịp cho kiệu hoa đến rước thì Ái Khanh đã tìm đến cung nhà.
Dạ không, dạ không. Tiện thiếp đưa mẹ già rời An Dạ Sơn yêu dấu,
để hát lại khúc yêu thương với cô nhân thế miền. Yêu yêu trọn đời dù trọn kiếp không phai, xưa chốn xưa quê nghèo còn nay là một đấng quân vương. Rồi người sai người quay về quê cũ, cố mang thư về trước mẹ con tiếp tới đây.
Tân giả vua trốn đi rồi, nàng đến đây thì phải ở lại đây. Xin cho tôi trở lại quê nghèo, tôi không đáng giàu nơi chốn cùng so.
Ai xa, ai soi trong những đêm sao mà nguyệt lạnh trầm tơ tưởng đến đôi mắt trai nhân gần gần sông quân. Ta ôm ấp hình ảnh ai ta theo gió ngựa đăng trình. Mỗi lần thấy các mệnh phụ phu nhân kiêu kỳ trong nhung gấm, ta nhớ mong gia viết một ai xa đầm thắm hồn nhiên. Từ lâu lòng ta quan tàn như sa mạc khô khan, ai xa đến khác nào cơn mưa rào thác đổ. Điện phủ cung son cùng ta chết mòn trong thầm lặng, ai bỗng bùng lên chào đón mỹ nhân về.
Bệ hạ không thể chọn người con gái này làm hoàng hậu được.
Ai cho phép nhà ngươi tới đây rình ta như vậy?
Muôn tâu, thần chỉ thi hành theo chỉ thị của hoàng thái hậu ban ra. Cô gái quê mùa dốc lát này chỉ xứng đáng làm kẻ nô tỳ.
Con gái quê mùa dốc lát này chỉ xứng đáng làm kẻ nô tỳ. Thân cỏ dài quá hèn vào nơi đây chỉ làm quen ô cung viên. Địa vị mẫu nghi thiên hạ, tôi xin nhường lại cho những ai được sanh ra trong gã phường đầu. Trên đường đến nơi đây tôi chỉ mong cùng người yêu tương hội, nhưng giờ đây mọi việc đã đổi thay rồi. Cho tiếp trở về quê cũ để cùng Ali Khan ngắt trọn ba trung tâm.
Ta trở về đây để lên ngôi cũ ngủ là mong ước chiếm được ai xa.
Bệ hạ chỉ có quyền chọn những tiểu thơ lá ngọc cành vàng, họ mới xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ.
Không, không một uy quyền nào ngăn cản được ta. Nàng sẽ là hoàng hậu của sông núi Bạc Sa này.
Thái tử, tội nghiệp tiền thiếp lắm thái tử ơi.
Dạ tâu. Kìa, hầu tước An Sĩ Đạt, ngài ngươi hãy đến đây bái mạng hoàng hậu Bạc Sa.
Mạc thần An Sĩ Đạt xin ra mắt nương nương, chúc nương nương muôn năm trường thọ.
Còn người nào đứng cạnh bên hầu tước mà không bái mạng?
Muôn tâu, đây là con trai của hạ thần, mau bái mạng chúc quốc vương và hoàng hậu đi con.
Dạ, kính chúc bái mạng, bái mạng.
An Sĩ Tê không được vô lễ. Muôn tâu bệ hạ, thằng con của hạ thần hồi thuở bé thơ bị một lần té ngựa mà khùng khiểu đến bây giờ.
Con của hầu tước sao lâu nay chẳng không biết?
Muôn tâu, vì nó cùng trang lứa với bệ hạ, vì bệnh hoạn triền miên, và vì nó hay nổi khùng bất tử, nên thần bắt buộc nó phải ở nhà, sợ khi ra đường nó ăn nói hoàng xiên, rồi dân gian nghe họ sẽ chê cười.
Công tử bệnh hoạn làm sao mà trở nên khùng khiểu? Tưởng hầu tước nên tâu rõ ngọn ngành, tôi thấy công tử có những cử chỉ lạ lùng, không biết gì phép tắc khi đứng trước thánh quần.
Tôi xin thánh hoàng rộng lượng.
Không sao, ai nỡ bắt tội một người cùng. Tại sao trên mặt công tử có vết sẹo dài, và nguyên nhân nào chỉ còn lại một mắt mà thôi?
Dạ bẩm,
và khi nó mới vừa lên năm tuổi, đang chạy chơi ở qua đình, bỗng có con chim đại bàng không biết tự nơi đâu, ta xuống mổ vào mắt kiếp bóng, nó phải chịu tập quyền.
Thế mà công tử vẫn sống được,
quả là nhờ trời mò hộ.
Trời, đừng có tin lời con này, ủa cha của hạ thần, thần bị đuôi đâu phải là chim đại bàng.
Vậy chứ tại vì ai hả?
Dạ tại vì con chim chim.
Chẳng có điều bực bội, có mặt công tử ở đây sẽ làm cho triều đình vui nhộn. Ta sẽ không cho ngươi chức nam tước, được ra vào bất cấm chốn hoàng cung. Có lẽ công tử sẽ làm vui vẻ triều đình mà ngày xưa vốn sầu thâm nghiêm can.
Bệ hạ ban cho ân huệ quá nhiều, cha con thần phải khắc cốt ghi tâm.
Tội nghiệp gương mặt khôi ngô tuấn tú kia, ai nỡ nào ghi lên đó những vết sẹo dài.
Ông này muốn chứ ai muốn? Ông à...
Không nữa rồi, khổ hết sức.
Chứ không phải cha biểu tôi làm vậy cho...
Làm vậy chi?
Làm vậy cho 12 giáp không giống giáp nào chứ anh chi?
Ôi, vui quá.
Vui quá.
Có duyên quá.
Có duyên quá. Cười muốn chết.
Cả triều nổ điều vui vẻ hân hoan, chỉ riêng có ai khanh ôi mặt quá sầu úa, liễu rủ mày châu giả những sầu hay mà đầm đìa nước mắt, lòng nào nhung nhớ mà mỗi kia biến nở nụ cười.
Bệ hạ, xin bệ hạ cho thần thiếp được chết trước Long Nhan, còn ơn là buộc thần thiếp phải xa người yêu cũ.
Thì ra nàng đã úa xào héo rũ vì hình bóng của tên thợ săn nghèo hèn can tội làm vua giả. Quân truyền truy nã cho bằng được tên A Đi Kháng về để chém trước mặt trẫm. Cha muốn tâu về hả?
Đừng có nói điên đâu con ơi, là con.
Bệ hạ ơi, sen xa hồ, sen khô hồ càng, con lưu xa đào, lưu ngã đào nghiêng. Bệ hạ nơi nào rẻ thúy chia quyền, nàng đã từ chối đi điện vòng cung son. Bệ hạ đừng dùng quyền quy mắt buộc người ta quay lưng thuần,
nàng đã từng mơ ước cung gia
nhưng thiếp chỉ bằng lòng làm hoàng hậu của hoàng tử A Đi
Kháng.
Nè mày đừng có nói điên,
những người ta yêu nhau với tất cả chân tình, mà ban xuống lệnh cho hai người họ sống bên nhau.
Trời ơi, nó khùng nữa, khùng hoài thì chết cha con ơi.
Nam Tước hãy bình thân. Nam Tước làm như mình là thằng thợ săn A Đi Kháng không bằng. Mà tại sao Nam Tước lại đi binh vực cho tên A Đi Kháng?
Bệ hạ ơi, sao vậy? Hạ thần cúi nạp mình binh vực cho A Đi Kháng, bởi vì A Đi Kháng đối hạ thần vốn thiệt là
vui mừng, vui khoái, vui 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 mừng, vui mừng cái vui mừng vui.
Không còn ra thể thống kiều nghi gì nữa cả. Vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi. Lần sau đừng dẫn Nam Tước vào chầu thánh thượng nữa.
Kìa, tập cô cấm đoán bao giờ mà công thức lại nặng lời cùng hầu tước.
Vui mà.
Rồi sanh ra mất niềm hòa khí như bạn đồng liêu. Công tước đừng quá ư nghiêm khắc. Vì một thanh niên bệnh tật, ta nên rộng lượng thương tình.
Dạ, tự tước Bảo Châu kính chúc bệ hạ an khương trường thọ.
Trẫm miễn lễ, tự tước hãy bình thân. Đột nhiên tử tước vào bệ kiến, hẳn có điều chi quan trọng.
Tiện thiếp được tin bệ hạ hồi cuốn sau mấy năm vui say cùng trăng rừng gió núi. Mạo muội vào đây ngưỡng dòng Long Nhan, xem có phần nào thay đổi, và cũng để nhắc lời hứa của tiên dương. Xưa kia đã đến trước châu trần, xin cho biết mấy quân dương bao giờ làm lễ tân phong, để tiện thiếp vào cung sớm hôm hầu hạ tứ trùng.
Trẫm đã chọn hoàng hậu của mình,
đây đây là người ngọc của cung son,
đó là lời hứa của tiên dương. Bây giờ thái tử không bằng lòng, thôi tử tước cũng đừng buồn, cho thái tử được còn vui.
Bệ hạ là con không được cải lĩnh thiên hoàng,
ngài không nên á quyền,
ta có quyền mà góp ý kiến.
Tướng ngài nên giữ đạo thần tử, chớ hung hăng mà mang tội chi quân.
Ngài đừng bàn cãi lôi thôi, mà người đẹp cố gắng mất vui.
Ta truyền bái chào, chỉ ta còn lo như tấn phong hoàng hậu.
Và hoàng hậu tương lai là?
Là người đẹp của cẩm đi.
Trời ơi.
Chúng ta vào bãi kiến hoàng hãy hậu. Ta đi thôi.
Mày chạy đi đâu?
Cha ơi, con chạy đi tìm ai, đi kiếm ai? Trời ơi, có thấy đó mà giỏi tay không tới. Muốn cất tiếng kêu ai cho thâu tài thiên đình. Cao xanh ơi, sao ông nỡ vô tình? Trên chính tầng mây ông có động lòng thương xót cho một mối tình tan vỡ. Hy vọng bao ngày bao tháng bồng trôi xuôi, trời ơi thấy đó mà dối tay không chạm tới. Tận mặt nhau mà không nói được thành câu, cách nào ngăn mà chẳng được kề đôi, thường nào chẳng lối để tình ta chia đôi ngã.
Sự của tôi mà ngài cũng biết được.
Trời ơi, nó khùng nữa đã lấy sang quý vị rồi, trời ơi.
Tâm sự của ông, nỗi lòng của bà.
Nó giống với tâm sự chát chua của kẻ chịu nhiều cho chát tình. Tình chỉ ban ra tình này đã càng tái từ lâu.
Ông nội này nè, ông có tình yêu nhiều lắm nè.
Ông à, ông ban cho tôi tình vô tư. Ông dạy cho tôi làm tên vua vàng, trang trí mặt mày để đông lớp bổ hề đi.
Giận. Nam tước đây chắc đã lần lỡ duyên lỡ nợ, nay cảm cảnh người mà chẳng nhớ niềm riêng. Nam tước ơi, tôi với ngài không là hai kẻ cùng hội cùng thuyền, thì có lẽ cùng chung dòng tâm sự. Tơ tình đó nếu hận dài chưa dứt thì xin ngài hãy quên đi dĩ dàng, để cùng tôi chung tràn những giọt lệ ân tình.
Dân chúng ta sẽ trúc cạn.
Chúng ta là chúng ta nào hả?
Thôi theo cha ra về đi con.
Dạ hầu quốc, ủa không cha để con ở đây mà con muốn ở đây à, con đi đâu hết á?
Ở đây làm gì khi cánh chim hy vọng đã lẫn mất lâu rồi, ta cũng như nam tước tiêu thiên gọi bạn ra mà chẳng có hồi âm. Có sẵn đây mà dòng tay vẫn trong, ta những tưởng sao cuộc săn bắn ngày mãi mọi việc sẽ êm. Ta không ngờ kết quả đến sớm hơn, nhưng trời ơi nàng vẫn lạnh lùng một mực. Ta mong sao mình trở thành lửa ấm để sưởi lại lòng đơn. Bảo châu ơi, hoa không cười trong nắng sớm thì hoa cũng nở muộn lúc đêm về.
Dạ xin kiếp từ nhị vị tử tước, cha con chúng tôi ra về. Về con?
Không, tôi hộ con.
Kẻ hèn này xin được hộ vệ tử tước.
Xin ngài chớ bận lòng.
Tử tước, tử tước, Bảo Châu nàng, ngài nên theo bảo vệ dùm cho nữ tử tước.
Bảo Châu, Bảo Châu.
Hả? À, cái bà này đi đâu mà sớm sáng như vậy hả?
Dạ, dạ tôi đi tìm con tôi.
Con bà là ai, làm gì ở đâu?
Dạ nó bị làm vua ở đây nè.
Hả, mà nói gì?
Dạ tôi nói nó làm vua ở đây nè.
Rồi gặp nữa trời.
Bà kia, bà nói con của bà làm vua hả? Bà có điên không?
Không,
bà đang nói chuyện với một công tước của triều đình, phải cẩn ngôn, phải trọng lời nghe chưa.
Ngài làm tức công tước mà không biết con của tôi là ai thì ngài mới là người điên loạn chứ đâu có phải là tôi điên.
Bà hãy giữ lễ trước mặt tôi.
Con tôi nó chính là vua mà mỗi ngày các ông phải quỳ phải lại đó.
À, nó là thằng vua giả mạo, quan quân đang tìm bắt nó đó.
Không, nó chính là vua, nó là hoàng tử Quy Tâm, là dòng máu của Tiên Dương. Tôi nuôi dưỡng suốt 18 năm nay, Tiên Dương đã xa băng, triều đình rước hoàng tử về để kế gì?
Hả? Bà là ai mà biết rõ hoàng tử Quy Tâm? Hả?
Tôi là vợ của Đạt Dân, tên cận vệ thân tín của hoàng hậu ngày xưa.
Bà nói gì? Có phải Tùy Dương đây không?
Hả? Ông là ai?
Đạt Dân là ta đây.
Hoa quan,
phu nhân, phu nhân ơi, 18 năm nay ta xuôi ngược tìm kiếm phu nhân khắp chân trời góc biển. Cha nội nhớ niềm thương mang nặng trong lòng.
Giống như
nàng có biết thằng Đạp Phương con của chúng ta bây giờ nó ra sao không?
Làm sao chứ biết được? Trời ơi, làm sao tôi hình dung được bây giờ? Làm sao tôi hình dung được hồn máu của tôi giờ này có ra sao?
Nó hiểu là vua, là chúa của dải đất bạc xa này.
Hả? Nó là vua, nó là vua. Con của tôi là vua.
Trời đất đã ban phước lành cho chúng ta. Ngài tướng hỏi tưởng không còn hy vọng, lại đột ngột đến như giấc mơ. Vừa trở giấc thấy an nhàn phú quý chung hưởng vinh hoa. Ta sẽ tâu giữa ông vua con của chúng ta, xin cho bà ngôi nhất phẩm. Ta sẽ bàn giấy công tước đạt dân để cho bà được làm vợ trọn đời.
Ông
bà,
ai hậu, ai hậu có hài lòng bổn cung nữ ngày đêm hầu hạ?
Mương Tâu, họ là những kẻ rất đáng thương, chỉ biết một lòng phụ sự bề trên, dầu dứt dạ vẫn nở nụ cười tươi thắm.
Những bảo ngọc trân châu lụa là nhung gấm
quý nhất trần gian,
nhưng ai hậu chẳng hài lòng. Gương mặt qua luôn đượm nét u phiền, khiên lọc cẩm như kim châm muối xanh.
Kiếp là đó hoa hồng khô miệng sa mạc, đáng chi đâu phải bẩn tươi cửu trùng.
Có chuyện chi làm ái hậu u phiền, cho trẫm biết để cùng nhau san sẻ.
Mương Tâu, thiếp thương nhớ quê nhà yêu dấu, nhớ từng bụi cây khóm cỏ, nhớ lối mòn nhỏ nhỏ tựa ven sông, nhớ những đêm trăng xuyên mảnh tơ liễu là đà, nhớ đường qua cửa phố sắc nụ hoa, hương đưa theo gió về nơi đây vẫn có qua bốn mùa ngàn. Hàng bóng cúc non qua của bốn mùa dương già, thiếp chỉ yêu hoa hồng là hoa của quê đã truyền cho quân đến tận quê nàng, đem hoa hồng về nơi thương nguyên. Nhưng vẫn chưa nguôi lòng nắng niềm nhớ niềm nhung nhớ nào đó. Mương Tâu, có lẽ thiếp cảm thấy cô đơn và lạc loài giữa hoàng cung lộng lẫy. Chung quanh thiếp toàn là những người xa lạ, muốn đùa vui nhưng bỗng thấy ngại ngùng.
Ta biết ai hậu còn lắm nỗi nhớ nhung, nhưng trước mặt ta nàng cố tình dấu diêm. Nhưng trời ơi, tại sao ta không dám hỏi mà lại cầu mong cho nàng đừng nói nữa.
người ta còn ôm ấp cái chung tình. Ta trở lại ngu vua để mua chuộc một ân tình, nhưng chỉ tu về đó hồng theo rủ một tấm lòng ân thuận miễn cưỡng tiêu xa. Ta muốn đánh đổi ngay vàng và bất cứ thứ gì trên dương gian. Nếu kiếm được lòng nàng đổi yêu thương, quên đi tình cũ chôn quê nghèo,
tiếp sẽ làm cho bệ hạ vui lòng. Còn tim này xin cho được khoác màu tan chi không,
tim kia sẽ nằm ngọc thảm vàng khi ta còn ngự trị đất bà xa.
Chúng thần đồng kính chúc quân vương và hoàng hậu bền duyên giai ngẫu.
Tiện lão rất hân hoan khi thấy quân vương chọn được một hoàng hậu sắc nước hương trời. Tiện lão mừng như chính mình bắt được vật gì vô giá.
Đây là ngày vui trọng đại nhất đời Cẩm. Các khanh hãy bớt đi những lễ nghi phiền phức để cùng Cẩm và hoàng hậu vui chén rượu tân hôn.
Tâu bệ hạ, tiện lão xin mạn phép vào cung để vấn an hoàng thái hậu.
Công tước phu nhân cứ tự nhiên.
Tâu bệ hạ, thần có điều cơ mật xin được mật tấu.
Chuyện gì đó công tước? Đại thần nào, tên gì? Đi ngay, ta sẽ trọng thưởng.
Tâu dân.
Nói gì vậy kìa?
Hầu tước đã tìm ra tung tích tên Ali Khan chưa?
Tao chưa, chưa tìm ra.
Ta đã tìm ra rồi. Hầu tước đến ngay cơ mật chuyện quay công việc điều tra ra sao rồi trình lên cho Cẩm rõ.
Tao dân, kêu từ bệ hạ và hoàng hậu rồi đi con.
Hầu tước đi một mình, để nam tước ở lại đây hầu chuyện với ta.
Tao dân.
Thần kính chúc quân vương cùng hoàng hậu trăm năm bền duyên tơ tóc.
Ngay đêm nay, trong khi quân vương cùng hoàng hậu uống rượu tân hôn bên ánh đèn hoa chúc, thì thần đã vinh biệt kinh kỳ.
Kìa, sao năm thức nói gì nghe như những lời trắng trối.
Bệ hạ ơi, thần con bình trong giờ hấp hối, thể xác còn đây nhưng tâm nào nát tan rồi. Nhìn quân vương và hoàng hậu đẹp nửa đôi, thần đang khóc cho mối tình đầu tan vỡ.
Nàng đã nói dầu cho tan thương dấu bể,
dầu bạo lực của một ông vua cũng không chia rẽ được mối tình. Những lời ơi bao ngọc trân châu và gấm lụa kiêu sa đã cướp nàng ra khỏi vòng tay của hạ thần vinh.
Nàng đã quên lời hứa hẹn, bỏ nam tước tìm đến miền cỏ lạ hoa thơm, có phải vậy không?
Bệ hạ ơi, chỉ vì thần không thể xây cung điện nguy nga cho nàng dạo gót sen để chờ trăng lên mà xem hoa nở, nên nàng đã trao thân cho một kẻ quyền uy sang ca, bỏ mặt thần bơ vơ như cánh nhạn kêu sương nức nở giữa đêm.
Tội nghiệp nam tước biết bao nhiêu
đã lắm phen bóng đào nhân quốc ngàn đành chôn chặt niềm cay đắng vào tim. Nàng đang lòng lấy uy nghi như bà hoàng trân chứng bệ, còn chồng nàng dĩ như một quân vương. Còn thần chỉ là tên lính ngự lâm hầu hạ đứng nhìn người yêu trong gấm lụa huy hoàng.
Nam tước cho rằng trên đời này người con gái nào cũng ham mê bạc vàng nhung gấm cả hay sao?
Tâu hoàng hậu, rất may trên đời này còn có những bậc mẹ hiền dâu thạo, những tâm hồn biết gìn giữ chung thủy, đáng cho ta bái phục tôn sùng. Trong khi đó, những kẻ không bằng lòng với cuộc sống an phận thủ thường, gặp hoàn cảnh thuận tiện để sẵn sàng phản bội thì rất nhiều chứ không phải ít.
Nam tước có lý để hờn giận kẻ phụ tình. Ta càng tôn trọng sự đau khổ của nam tước như sự đau khổ của chính mình.
Tâu bệ hạ, công tước đặt dân kính thỉnh bệ hạ ngự đến cơ mật viện.
Ta sẽ đến ngay.
Tâu dân.
Ai hậu, ai hậu có cần?
Muôn tâu, nếu không có điều chi trở ngại, xin bệ hạ cho phép thần thiếp ở đây nói chuyện với nam tước. Vì nam tước có lối kể chuyện ngộ nghĩnh hay hay, giúp người nghe vơi bớt phần sầu não.
Nam tước có bằng lòng không?
Muôn tâu, thần xin tuân mạng.
Xong công việc, ta sẽ trở lại ngay giai canh.
Ta nghĩ rằng chữ tâm tình của nam tước chắc không hẳn là sự thật.
Tâu hoàng hậu, thần lớn lên giữa núi rừng với những người chất phác chung quanh, thần chỉ quen nói thật chứ không hề bịa đặt.
Ta tưởng xưa nay chỉ có hạng cùng đính áo rách mới bị tình nước ruồng rẫy phù phàng.
Hoàng hậu đã lầm khi tưởng tôi là một nam tước giàu sang. Sự thật, tôi chỉ là một gã thợ săn nghèo mang,
sống như mẹ già nơi miền quê heo hút.
Giọng nói này mường tưởng giống người quen, nhưng sao gương mặt
thì không giống ai khác. Làm sao giống được khi nó đã thay hình đổi dạng?
Người vừa nói gì?
Tôi đã nói tôi thay hình đổi dạng.
Người là
Ali Khan đây.
Ali Khan, Ali Khan, Ali Khan, Ali Khan.
Muôn tâu,
ngày nay hoàng hậu đã là vị mẫu nghi thiên hạ, còn gã thợ săn Ali Khan chỉ là một thứ dân.
Sự hèn sang đã phân biệt rõ ràng. Xin hoàng hậu hãy quên đi dị dạng, để sống yên vui trong cuộc đời vương giả.
Không, ai xa muôn đời là đóa hoa của sa mạc khô gan cát vàng nắng cháy. Là người yêu muôn thuở của gã thợ săn đã cùng ai xa ước hẹn bụi ban. Em không ước mơ ngôi hoàng hậu của triều đình, mà chỉ muốn trở về an giả sơn yêu dấu, bên mái liều bên những kẻ thân yêu. Hơn ở đây trong quạnh quẻ cô liêu, chỉ có cung điện uy nga vàng nam ngọc, chỉ có tiếng xưng hô lời chúc tùng mà văn bông bản chung tình.
Bà bảo là bà chỉ muốn sống như người yêu nơi an giả sơn heo hút, sao lạc loài đến tận hoàng cung này? Bà bảo là bà mãi mãi thủy chung, sao bà lại quy nghi đến chính từng ngôi bao? Như vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là sao hả?
rời bỏ An Giả Sơn nắng cháy, về kinh thành để tìm gặp người thương. Nhưng người thương đã trôi giạt hào phương, rồi người ta dùng uy quyền để buộc em phải làm hoàng hậu. Em gượng sống là để chờ gặp người yêu cũ, nay gặp nhau sao ai nỡ nắng lời.
Tại vì tôi cảm thấy mình ngu dại, ai đã phụ mình sao mình mãi yêu anh.
Ai xa này trọn cuộc đời, yêu ai yêu chi một người mà thôi. Ali Khan, Ali Khan.
Ai xa, ai xa.
Dẫu phải chết, em cũng thỏa nguyện là được chết bên anh.
Đáng lẽ anh đã đi xa khỏi hoàng thành này rồi, nhưng anh lại đây tần mặt em lần cuối. Bây giờ anh thỏa nguyện rồi, đã đến giờ mình phải cách biệt. Thôi em ở lại, anh đi.
Không, em không bằng lòng làm vợ một ông vua xa lạ. Ali Khan.
À, Ali Khan đi rồi. Ali Khan, quỳ xuống chịu tội trước thánh hoàng.
Tôi có tội gì?
Ali Khan,
tôi muốn biết tôi tội gì chứ.
Tội của ngươi, một thằng hèn mạng thứ dân, dám mạo nhận là vua chiếm trị trên chiếc ngai vàng.
Tại triều đình các ngươi u mê ngu dốt, bỗng dân bắt ta về rồi buộc ta làm vua.
Vậy là Ali Khan nào có tội chi đâu, xin tâm hoàng hay rộng lượng thứ ta.
Nó còn tội khác chẳng không thể nói ra.
Sao bệ hạ không dám nói thật lòng mình, giết tôi rồi để chiếm đoạt ai xa.
Ali Khan bị gán là tử tội chỉ vì một lý do đơn giản gì hay sao?
Sự thật chỉ có thế.
Im đi, ngươi bịa chuyện biêu xấu thánh hoàng à? Tâu bệ hạ, xin ban cho thần một lời truyền phán.
Không, không, Ali Khan vô tội, Ali Khan vô tội.
Hoàng hậu hãy giao ra để cho thần làm phận sự. Quỳ xuống.
Không, Ali Khan, Ali Khan, phụ quân, hãy dừng tay để tiện thiếp kể cho bệ hạ nghe những ân tình sâu kín đã bị các buổi thời gian chôn chặt suốt 18 năm trường.
Mẹ.
Lão phu nhân nói gì cũng không hiểu.
Tâu, phu nhân của thần sắp điên rồi.
Không, phu quân, phu quân đừng bất cập sự thân.
Chương nhi, sự thật giấu kín 18 năm nay công tước phu nhân hơi bài.
Ngày xưa thì khấm công, ta bị mất lòng yêu của tiên đế, trong khi bà nữ vi cầm tú họ ta mua đi công tước đạt dân, đem dương nhi ta nuôi dưỡng làm con, và bắt hoàng tử quy tâm thủ tiêu như mất tích. Mục đích của ta là tranh đoạt chiếc ngai vàng và làm hoàng thái hậu đi nắm trọn quyền binh trong. Nhưng trời cao không chiều lòng nhãn hiểm, nhờ sự nhân từ mà hoàng tử uy tâm vun lớn tới ngày nay. Dương nhi hãy trở về cùng cha mẹ ruột, và trả giang sơn gấm vóc cho hoàng tử uy tâm.
Tại sao công tước lặng yên như thế?
Thái độ yên lặng của công tước tức là đã xác nhận sự thật rồi đó.
Đạt Phương con chính là con của cha mẹ đấy.
Còn con không phải là con của mẹ sao?
Hoàng tử là con của Tiên Dương. Hoàng tử tên thật là Quy Tâm. A-li-khan chỉ là cái tên già.
Không, con là A-li-khan. Chỉ có con là con của mẹ mà thôi.
Quy Tâm, những kẻ nhúng tay vào vụ án 18 năm xưa đều cố tình bưng bít sự thật, nhưng sự thật vẫn được phơi bày bởi chính lời lẽ của những thủ phạm nói ra. Con còn phân vân nghi hoặc gì nữa? Con là dòng máu của Tiên Dương thì phải kế vị Tiên Dương. Còn Đạt Phương mới trở về nghĩa vị bày tối chứ trọn đạo.
Trời ơi, sự thật đã được phơi bày mà ta tưởng mình còn nằm trong ảo mộng. Ôi ngai vàng dương miệng, mi đã trang trí cho ta thành một đấng quân vương. Còn dòng máu trong châu thân thì lại thuộc vào một tên quân cận vệ. Cha ơi, cha những mong buông vua bán chúa, để ngày nay con phải lỡ cười giờ khóc. Con khóc cho mối tình đầu gì đâu tan vỡ, và lỡ cười cho số phận một vị vua mất chiếc ngai vàng. Ta sẽ lìa bỏ cung son vui thú giang hồ. Ta yêu nàng vì giọt nước mắt chung tình mà nàng đã thương khóc tình quân, khiến cho ta dừng ước lãng du trở lại ngay rồng lòng những mong làm trai kia thỏa già. Là ý ta muốn bóng hồng sa mạc được điểm tô nơi giường ngự.
Lòng của bệ hạ, thần thiết tính muốn kiếp đổi ơn, nhưng A-li-khan là lẽ sống thiêng liêng của con tim thần thiết.
Chiếc ngai vàng kia bệ hạ cứ ngồi, còn bóng hồng nọ xin trả về cho sa mạc.
Không, chiếc ngai vàng kia của dòng dõi hát sơn, còn ta giờ đây là thứ dân của sông núi bạc xa này. Chiếc ngai vàng kia thần xin tỉnh bệ hạ lên ngồi.
Bóng hồng đó vẫn còn nơi ngự nguyện, thần xin bệ hạ đại xá cho hai đấng thân sinh. Rồi thần sẽ cùng mẹ cha lên đường về an giả sơn yêu mến.
Tìm lãng quanh bên cây cung chiếc ná, như ngày nào bệ hạ vẫn còn mến còn yêu.
Hãy đó con, giờ cha mới thấy lòng tham đã thấm mệt. Đấng A-la đã cho cha con chồng vợ trùng phùng tương hội, cha thấy hạnh phúc có quý giá hơn cung vàng điểm ngọc.
Chúng ta nên vái từ bệ hạ rồi đi con.
Mẹ ơi, con xin mẹ hãy ở lại đây. Mẹ hãy ở lại đây như những ngày nào mẹ con ta sống tại miền An và sơn yêu mến. Con vẫn biết dù mẹ không sanh con ra, nhưng ơn dưỡng dục sanh bằng trời biển. Mẹ ơi hãy ở lại đây, đừng bỏ con mà đi đâu nữa.
còn bệ hạ.
Xin bệ hạ gọi thần là Đạt Phu.
Đạt Phu, đời ngươi có lẽ rất nhiều hạnh phúc, vì ngươi kể từ đây được gần mẹ gần cha. Còn ta kể từ đây sẽ chịu mồ côi trọn kiếp giữa cung vàng.
Bệ hạ, bệ hạ đã ban cho thần một chân hạnh phúc của con người.
Dương Nhi, con phải ở đây để gìn giữ sự nghiệp cho dòng dõi Hắc Sơn.
Là dòng dõi Hắc Sơn còn có người nối nghiệp, con phải ở đây cho mẹ chuộc lại tội lỗi ngày xưa, cho vui lòng người nhắm mắt, cho thần dẫn bạc xa có người chăn dắt, cho những ngày hiu hắt của cuộc đời mẹ còn có người cung dương.
Ngày mai ta sẽ lập lễ đăng quang cho người kế vị tân phong hoàng hậu ai xa.
Còn giấy đất An Giả Sơn sẽ được phong dương ấp để đạt phương chân dắt trị vì.
Đội ơn hoàng thái hậu, chúng thần xin giả biệt.
Mẹ vào trong xin một hồi kinh sám hối.
Hôm nay yên vui hát ca cho đời hiền.